Kính thưa cộng đoàn, có vẻ như Thiên Chúa thích làm những chuyện bất ngờ. Nhiều khi bất ngờ đến nỗi mà con người không kịp xoay sở. Đặc biệt chúng ta thấy ở trong Cựu Ước, chẳng hạn như trường hợp ông Abraham. Khi đó lúc ông Abraham đã 100 tuổi, mà vợ ông là bà Sarah cũng đã ngoài 90 tuổi mà vẫn chưa có con. Và với cái tuổi như vậy thì không còn hy vọng gì có thể có con được nữa. Thế rồi đùng một cái Thiên Chúa sai sứ giả đến và nói rằng sang năm bằng giờ vợ của ông sẽ sinh một con trai. Và quả đúng như vậy. Năm sau bà vợ ông sinh cho ông một người con trai mà ông đặt tên là Isaac. Và Chúa hứa rằng người con trai Isaac đó sẽ là trưởng của một gia tộc lớn, một dân tộc lớn của người Do Thái. Thế rồi Chúa lại làm một điều bất ngờ hơn nữa. Và điều bất ngờ lại còn khủng khiếp hơn nhiều. Đang lúc Isaac mơn mởn mới 13-14 tuổi, là tương lai, là niềm vui của tuổi già của ông Abraham, thì Chúa nói rằng hãy đưa Isaac lên núi và sát tế cho ta. Dù tin hay không tin thì ông Abraham cũng đã vâng lệnh Chúa và làm như Chúa đã truyền, đem Isaac lên núi. Và khi ông cầm thanh gươm lên để sát tế, để giết Isaac, thì Thiên Chúa gọi lại: hãy ngưng tay lại, bởi vì ta đã biết ngươi là kẻ biết vâng lời ta. Rồi trong trường hợp của vua David cũng thế. Ngôn sứ Samuel được Thiên Chúa sai đến nhà ông Isai để phong vương cho một trong những đứa con trai của ông. Thì ông Isai đưa trình diện với ngôn sứ 7 người con trai lớn, anh nào cũng to con và có vẻ có tướng làm vua lắm. Thì Chúa nói rằng không, ta không chọn ai trong 7 người này. Và Chúa chọn ai? Chúa chọn David, lúc đó mới 13-14 tuổi, đang chăn chiên ngoài đồng, không biết gì cả. Và Chúa bảo hãy sức dầu phong vương cho nó, bởi vì nó sẽ là vua của Israel. Đó, Chúa làm những cái điều bất ngờ như vậy. Rồi đến lượt Đức Maria, chúng ta thấy Đức Maria đã khấn giữ mình đồng trinh ngay từ lúc mười mấy tuổi đầu. Ngài không bao giờ ngỡ ý đến việc là sẽ có con hay là lập gia đình. Thế rồi đùng một cái Chúa sai sứ thần Gabriel nên nói rằng chuyện nói cho Đức Maria biết rằng Đức Maria sẽ trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế. Một cái sự ngỡ ngàng hoàn toàn ngoài suy đoán của mọi người. Thì đấy, chúng ta thấy Thiên Chúa có vẻ thích làm những chuyện bất ngờ như vậy. Thực ra nói bất ngờ là nói về phía chúng ta thôi, chứ còn đối với Thiên Chúa thì tất cả những chuyện mà Chúa sẽ làm thì Chúa đã quan phòng, đã biết và định đoạt từ lâu rồi. Và nói là bất ngờ, nhưng mà thực sự trong những biến cố lớn liên quan đến lịch sử con người, liên quan đến nhiều người, thì Thiên Chúa bao giờ cũng cho những cái điềm hay là những lời cảnh báo trước để cho họ biết mà chuẩn bị. Chỉ có điều là con người phớt lờ những lời cảnh báo của Thiên Chúa và cứ tiếp tục trong tội lỗi của mình. Chúng ta trở lại bài Tin Mừng hôm nay, khi Đức Kitô nói đến chuyện việc xảy ra thời ông Noe, Thiên Chúa đã cảnh báo cho dân lúc đó biết về cái tội lỗi của họ. Ngài nói rằng tội lỗi của dân chúng đã ngút trời, và Ngài cảm thấy rằng Ngài hối hận bởi vì đã dựng nên con người. Cho nên Ngài sẽ trừng phạt họ nếu như họ không hối cải, họ không thay đổi cuộc sống. Ngài đã cảnh báo họ, và cụ thể là Ngài đã ra lệnh cho ông Noe đóng một con tàu lớn. Thì khi những người dân thấy ông đóng con tàu thì hỏi đóng làm cái gì? Ông nói rằng đóng để mà chuẩn bị có cơn đại hồng thủy. Không ai tin, ai cũng cho ông là điên rồ. đang bình an như thế này đóng cái tàu làm cái gì? Và thế rồi như trong bài tin mừng nói, họ cứ ăn chơi, cứ chè chén, cứ tiếp tục lấy vợ lấy chồng, cho đến giờ phút chót khi đồng thủy ập tới thì chỉ có gia đình ông Noe là kịp vào tàu thôi, còn tất cả đều bị hồng thủy cuốn trôi và giết chết. Cũng trong Cựu Ước, ta thấy hai thành phố Sodoma và Gomorrah cũng phạm tội rất nhiều, và Chúa đã cảnh cáo họ, nói với ông Abraham, nói cho họ biết là nếu họ cứ tiếp tục tội lỗi như thế thì sẽ hai thành này sẽ bị hủy diệt. Họ không nghe. Cuối cùng chỉ có gia đình của Abraham và người cháu là ông Lot được cứu, còn cả hai thành bị lửa trời xuống và thiêu hủy. Trong cái đó chúng ta đến thành Ninive, Thiên Chúa sai ngôn sứ Jonah đến cảnh cáo họ, trong 40 ngày nữa nếu các ngươi không hoán cải, không sửa đổi đời sống thì sẽ bị phạt để tiêu diệt. Họ đã nghe lời ngôn sứ, đã thay đổi đời sống, đã ăn chay đền tội, và Chúa đã tha. Đấy thì như vậy chúng ta thấy Chúa luôn luôn cảnh cáo trước cho họ biết để họ chuẩn bị, để họ phòng ngừa. Nhưng điều là con người lì lợm, không biết nghe lời Chúa và cứ lầm lỗi, cứ tiếp tục cái tội lỗi của mình. Rồi đến thời Chúa Giêsu cũng vậy. Khi những người Do Thái thấy 18 người bị cái tháp ở Siloam đè chết, họ nghĩ rằng những người đó là những người tội lỗi nhất hơn những người khác, thì Chúa nói rằng không phải vậy đâu. Nhưng nếu các ngươi không hoán cải, không thay đổi đời sống, thì các ngươi cũng sẽ chết như vậy. Đấy, Chúa cảnh cáo họ, cảnh cáo những người Do Thái. Rồi sau này Chúa lại nói rằng sẽ có một ngày đền thờ Jerusalem sẽ bị phá hủy, bình địa không có hòn đá nào trên hòn đá nào. Họ không nghe, vẫn cứ tiếp tục thờ ngẫu tượng, đi xa đường lối của Thiên Chúa. Và cuối cùng thành Jerusalem đã bị phá hủy, đền thờ Jerusalem đã bị phá hủy đúng như lời Chúa nói trước vào khoảng năm 70 sau Công Nguyên. Rồi đến thời giáo hội bây giờ chúng ta thấy Thiên Chúa tiếp tục gửi đến những lời cảnh báo về những tai ương, về những cái hình phạt mà nhân loại sẽ phải gánh chịu nếu như họ cứ tiếp tục sống trong tội lỗi. Đã bao nhiêu lần Đức Mẹ, đặc biệt trong lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ nói rằng nếu nhân loại cứ phạm tội như thế này thì không thể nào mà tránh được những hình phạt khủng khiếp mà Thiên Chúa sẽ gửi tới. Hầu như không ai nghe, không ai nghe lời. Đọc Kinh Mơn Côi thì có đấy, nhưng mà cải thiện đời sống thì chẳng bao nhiêu. Và vì vậy chiến tranh cứ vẫn tiếp tục xảy ra, chém giết vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Và rồi ngày nay giáo hội với tư cách là người phát ngôn của Thiên Chúa cũng đang cảnh báo thế giới về những cái tội khốn khiếp của con người, đặc biệt là ba cái tội nổi cộm nhất của thế giới ngày hôm nay: tội bất công, cướp giật, gọi là cướp bóc của những người nghèo. Người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo thêm. Thứ hai là cái tội về tình dục càng ngày càng lan tràn khắp mọi nơi, khắp đủ mọi hình thức phạm tội. Và cuối cùng nhất là cái tội phạm đến sự sống. Phạm đến sự sống nhất là sự sống của thai nhi, phá thai, ngừa thai. Đây là những cái tội tày đình mà giáo hội lên tiếng cảnh cáo thế giới. Những tội này thì Thiên Chúa không thể nào mà không phạt. Nếu như con người, xã hội ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay cứ tiếp tục phạm những cái tội tày đình này. Trở lại bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah, chúng ta thấy có câu là người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia. Người đây tức là Thiên Chúa đó. Thiên Chúa sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia. Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm, nên lũy, nên hái. Dân này ước nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Một cái viễn tượng của một thế giới thịnh vượng, bình an, hòa bình, công bằng được trình bày trước mắt chúng ta, nói về ngày mà Thiên Chúa quang lâm, nói về ngày mà con người biết giữ luật Chúa, biết nghe lời Chúa, biết giảm tội ác và sống công bằng, yêu thương nhau. Một cái viễn cảnh là thế này, có mơ cũng không thấy được. Bởi vì thực tế ngày hôm nay chúng ta thấy làm sao? Người ta không những không gọi là đúc gươm đao tại thành quốc thành cầy, mà học và đúc cầy với quốc thành súng đạn. Không nói đâu xa, ngay cái vùng Á Châu này thôi, trong những năm gần đây sôi sục chiến tranh, nước nào cũng sắm thêm võ khí. Ấn Độ cũng thêm tàu sân bay, Trung Quốc cũng sân bay, thằng anh nào cũng sân bay, Việt Nam cũng tàu ngầm, Hàn Quốc cũng tàu ngầm, Philippines cũng tàu ngầm. Nghĩa là không khí chiến tranh sôi sục. Thế thì làm gì có chuyện gọi đúc gươm đao thành quốc thành cầy, rèn giáo mác nên liềm liên hãi. Cái kinh phí mà người ta bỏ ra để vào vấn đề quốc phòng, võ khí khủng khiếp, chúng ta biết là khủng khiếp. Hàng năm, nếu mà tính cả thế giới, hàng ngàn tỷ đô la. Tại sao vậy? Tại vì con người, cái thế giới ngày hôm nay vẫn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Chúa, của giáo hội, cứ tiếp tục tội lỗi, bất công, gian ác, tham lam, ích kỷ. Và bao lâu con người còn những cái tội lỗi như vậy thì đừng hòng mà nói đến bình an, đừng hòng mà nói đến gọi là lòng nhân ái hay là tình huynh đệ. Thì đấy là cái sự thật chúng ta nhìn thấy ngay chung quanh thôi. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa luôn luôn cảnh báo trước cho chúng ta biết những cái tai ương sẽ xảy đến cho con người. Có điều là Chúa nói như thế, Chúa làm như vậy, Chúa cảnh báo như vậy, không có ý là hù dọa chúng ta, không có ý làm cho chúng ta sợ. Mà đằng sau cái nỗi sợ đó, bao giờ chúng mở chúng ta một cái lối thoát, một cái niềm hy vọng. Và Chúa nói rằng, khi anh em thấy tất cả những cái điểm đó xảy ra, chiến tranh loạn lạc vân vân, thì anh em hãy ngẩng đầu lên, hãy đứng thẳng lên, bởi vì ngày cứu độ của anh em đã gần tới. Thì Chúa có nói rằng đấy, bất chấp tất cả những cái đau khổ như vậy, nhưng mà đối với ai mà tin vào Chúa, yêu mến Chúa, trung thành với Chúa, thì những tai ương đó, những cái lời cảnh báo đó không làm cho họ hoảng sợ, mà càng làm cho họ vững tin hơn nữa vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Và đó là cái lời hứa, một cái sự hy vọng, không phải hù dọa để cho người ta sợ, người ta nản, mà là chỉ là cảnh báo để cho người ta chuẩn bị tốt hơn. Vậy thì trong mùa vọng này, mà cũng không phải là chỉ trong mùa vọng mà thôi, cả cuộc đời chúng ta làm cả một cái mùa vọng kéo dài. Chúng ta đón chờ Chúa. Chúa vẫn đến, Chúa đã đến và Chúa vẫn đến mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta. Và nhất là Chúa sẽ đến trong ngày quang lâm. Phải để cho ngày Chúa đến đó trở thành cái niềm vui, trở cái niềm gọi là ngày hy vọng cho chúng ta. Thì chúng ta phải thay đổi đời sống, phải dứt khoát, dẹp bỏ những cái đam mê, những cái tội lỗi, những cái gì thuộc về ban đêm. Người ta thường là phạm tội về ban đêm, cướp giật rồi các tội dâm đãng phần lớn xảy ra ban đêm hay là trong bóng tối. Cho nên thánh Phaolô nói rằng chúng ta hãy sống những người ở ban ngày, đàng hoàng, minh chính. Vậy thì hãy sống như thế, phải chuẩn bị như vậy. Thì dù Chúa có đến ngay lúc này, ngay đêm nay, tối nay, ngày mai, tuần sau, tháng tới, đối với những người đã yêu mến Chúa, đã chuẩn bị, thì chẳng có gì gọi là bất ngờ cả.